sách Maccabê quyển thứ 2, đoạn 12 từ câu 1 đến câu 46, biến cố xảy ra tại Gia-phô và Gia-ni-a. Ký kết các hiệp ước xong, tướng Lysia trở về triều đình, còn người Do Thái quay lại với đồng áng. Nhưng trong số các tổng trấn, có các tướng Timôthê, Apollonio, con ông Gennaio, Geronimo và Demophon, rồi cả tướng Nicanor người Síp đã không để cho người Do Thái sống yên ổn thái bình. Dân thành Gia-phô đã phạm một tội ác tày trời. Chúng mời người Do Thái cư ngụ trong thành đưa vợ con xuống những chiếc thuyền chúng đã bố trí sẵn, làm như thể không có hiềm thù chi với họ. An tâm vì đã có quyết định của toàn thể dân thành. Người Do Thái nhận lời mời để chứng tỏ mình hiếu hòa và không chút ngờ vực. Nhưng khi ra khơi họ bị nhận chìm, có ít nhất là 200 người chết. Biết được tội ác dã man chúng gây ra cho đồng bào mình, ông Giuđa đã loan tin cho quân lính. Rồi sau khi khẩn cầu Thiên Chúa là thẩm phán công minh, ông tiến đánh bọn người đã giết hại anh em ông. Đang đêm ông phóng hỏa đốt hải cảng, thiêu rụi thuyền bè, chém giết những kẻ trốn trong đó. Vì nội thành đóng kín, ông rút về, nhưng vẫn giữ ý định sẽ trở lại làm cỏ toàn thành Gia-phô. Tuy nhiên, khi biết những người ở Gia-ni-a cũng tính có những thủ đoạn tương tự đối với người Do Thái đang sinh sống tại đây, ông Giuđa cũng tấn công dân thành Gia-ni-a vào ban đêm, phóng hỏa đốt hải cảng, thuyền bè. Mãi tận Jerusalem, cách đó khoảng 50 cây số, người ta còn thấy ánh lửa.
Chinh phạt vùng Galaad. Lúc đó ông Giuđa đem quân lên đường đi đánh tướng Timôthê. Vừa rời khỏi thành được 2 cây số, ông đã bị người Ả Rập tấn công. Bọn này có ít nhất 5.000 bộ binh và 500 kỵ mã. Trận chiến diễn ra ác liệt. Nhờ có Thiên Chúa trợ giúp, quân của ông Giuđa đã chiến thắng. Bị thất trận, dân du mục Ả Rập đã xin cầu hòa với ông Giuđa. Chúng hứa sẽ nộp đàn súc vật cho ông và sẽ phục vụ ông bất cứ lúc nào. Ông Giuđa hiểu rằng chúng sẽ có thể giúp ích cho ông rất nhiều, nên đã chấp thuận cho chúng làm hòa. Sau khi ngừng chiến, chúng trở về phần đất của mình. Ông Giuđa cũng tấn công một thành kia, có lũy kiên cố và tường thành bao quanh. Trong thành có nhiều dân tộc khác nhau sinh sống, thành đó gọi là Katpin. Dân trong thành cậy vào tường lũy vững chắc và kho lương thực dự trữ. Đã đối xử lỗ mãng với ông và những người theo phe ông, chửi bới, nói lời phạm thượng và thốt ra những câu thô lỗ tục tằn. Ông Giuđa và những người thuộc phe ông kêu cầu Chúa Tể Càn Khôn, đấng đã khiến cho thành Jericho phải sụp đổ vào thời ông Giô-suê mà không cần máy phá thành hay chiến cụ. Rồi như mãnh thú, họ xông lên tường thành. Nhờ thánh ý Thiên Chúa, họ đã chiếm được thành. Họ ra tay chém giết, đến nỗi cái hồ bên cạnh rộng 400 thước như lênh láng máu.
Trận đánh ở Cacneon. Rời khỏi đó, ông Giuđa và những người thuộc phe ông đi 140 cây số tới Kharak, nơi người Do Thái, cũng gọi là người Tobia, đang sinh sống. Nhưng họ không gặp tướng Timôthê tại các nơi ấy, vì trước đó ông ta đã rút lui bởi không làm nên công chuyện gì. Tuy nhiên ông ta đã để lại một đội quân rất hùng hậu trấn giữ nơi ấy. Các tướng lãnh của ông Maccabê là Dositê và Sosipatro vẫn tiến đánh và tiêu diệt được hơn 10.000 địch quân mà tướng Timôthê đã để lại ở pháo đài. Còn ông Maccabê tạo quân của mình thành nhiều cánh quân và đặt người chỉ huy những cánh quân ấy, rồi xông đánh tướng Timôthê, người đang nắm trong tay 120.000 bộ binh và 2.500 kỵ binh. Được tin ông Giuđa đang tới, tướng Timôthê cho đưa đàn bà, trẻ con và các đồ đoàn đến một nơi gọi là Cacneon, vì đây là một vị trí hiểm trở, khó lui tới, đường xá lại nhỏ hẹp. Khi hốt hoảng sợ hãi vì đấng thấu suốt mọi sự đã hiển linh trên chúng, chúng đổ xô chạy tứ tán, đến nỗi nhiều lần gây thương tích lẫn cho nhau và bị đâm vì chính mũi gươm của mình. Ông Giu-đa truy kích chúng gắt gao, tàn sát bọn hung hãn và tiêu diệt được khoảng 3 và Sosipatro. Nhưng ông ta đã khéo lươn lẹo van nài xin được thả và được an toàn tính mạng. Ông ta viện cớ là đang bắt giữ cha mẹ và cả anh em của nhiều người trong đám quân lính, và những người ấy có thể bị khốn đốn. Vì thế, sau khi ông ta đã dài dòng thuyết phục họ bằng lời cam kết là sẽ đưa những người ấy trở về an toàn, thì để cứu các anh em mình, họ đã thả ông ta ra. Rồi ông Giu-đa tiến vào các Ni-on và
Ông Giu-đa từ Ebron và Sikithopoli trở về. Sau khi đánh bại và tiêu diệt quân thù, ông Giu-đa còn đem quân tiến đánh Ebron, một thành kiên cố. Nghèo đang trú đóng, trai tráng được bố trí trước các tường thành, chúng chiến đấu anh dũng, bên trong lại có dự trí. Đấng đã dùng quyền năng đập tan, sát hại, đánh Sikithopoli cách Jerusalem khoảng 110 cây số. Nhưng các người Do Thái sinh sống ở đó làm chứng rằng dân thành Sikithopoli đối đãi với họ rất tử tế. Người theo ông cảm ơn dân thành. Rồi ông Giu-đa và các người theo ông trở về Jerusalem.
Trận chiến chống lại tướng. Sau lễ gọi là lễ ngũ tuần, ông Giu-đa và các người theo ông tiến đánh tướng Gót-ki-át. Tàu ngàn bộ binh và 400 bị ngã gục. Thuộc đạo quân miền Tobia. Nên Gót-ki-át trốn thoát vào quân của ông Ép-phi-a mệt. Xin người tỏ mình ra là đấng trợ chiến. Sau đó ông dùng tiếng mẹ đẻ thét lên lệnh xung phong và hát thánh thi, rồi xuất kỳ bất ý xông vào đám quân của tướng Gót-ki-át, khiến chúng phải thất trận.
Lễ tế cầu cho chiến sĩ trận vong, ông Giu-đa thu quân và đến thành Adulam. Đã đến ngày thứ bảy, họ thanh tẩy theo tục lệ và mừng ngày Sa-bát ở đó. Ngày hôm sau, vào lúc phải làm, quân của ông Giu-đa đi thu các tử thi những người bị giết chết và đưa về chôn cất với những người thân trong phần mộ tổ tiên. Nhưng bên trong áo trận của mỗi tử thi, người ta đều tìm thấy lá bùa của tượng thần ở Jamnia, đó là điều luật cấm. Vì thế ai cũng thấy rõ bởi lý do nào những người ấy đã bị giết chết. Vậy mọi người chúc tụng Đức Chúa, vì người là thẩm phán công minh đã phơi bày ra ánh sáng những điều bí ẩn. Họ bắt đầu khẩn nguyện xin Chúa tẩy sạch tội lỗi đã phạm, vì anh hùng Giu-đa khuyên nhủ toàn quân giữ mình sạch tội, vì họ đã nhìn thấy nhãn tiền, nhưng việc xảy ra là do tội của những người đã bị giết chết. ông Giuđa quyên được khoảng 2.000 quan tiền và gửi về Jerusalem để xin dâng lễ đền tội. Ông làm cử chỉ rất tốt đẹp và cao quý này vì cho rằng người chết sẽ sống lại. Thực thế, nếu ông không hy vọng rằng những chiến binh đã ngã xuống sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho người chết quả là việc dư thừa và ngu xuẩn. Nhưng vì ông nghĩ đến phần thưởng rất tốt đẹp dành cho những người đã an nghỉ trong tinh thần đạo đức, đó là lý do khiến ông đến dâng lễ tế đền tạ cho những người đã chết để họ được giải thoát khỏi tội lỗi.